Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, Hai La Mã Luận. Ba nhỏ, Tông Giáo Bất Nghi Hỗn Làm Luận. Tiếp theo, giáo tuy thường minh thị vạn pháp duy tâm, nhưng cần phải dựa trên sự để luận sự. Sự, lý, nhân, quả chẳng được lẫn lộn mảy may. Vốn đã có đầu thì phải có cuối, chẳng ra ngoài duy tâm. Nhà thiền thương lượng đích thực cũng giống như thế. Nếu chỉ nêu bày hướng thượng, thì dù có chỉ muôn pháp muôn sự trọn khắp thế gian để hỏi, nhưng lúc đáp luôn quy về bổn phận, trọn chẳng đem sự luận sự. Đó gọi là hỏi ngay nơi đáp, đáp ngay tại chỗ hỏi. Dù tợ hồ dùng sự để nói, nhưng ý nhằm đến chỗ khác, chứ không phải ở tại đây. Nếu hiểu ngay nơi sự đó, sẽ thành mây trắng ngàn dặm. Những thương lượng đích thực sách thiền không chép, chỉ ghi chép những lời thuộc về bổn phận. Nếu muốn biết phải coi khắp mọi sách, nếu không thì hãy xem bộ Vạn Thiện Đồng Quy Tập và những trước thuật của bậc thiền tượng trong Tịnh Độ Thập Yếu, cũng có thể thấy được đại khái. Bàn rạch ròi Phật Pháp về mặt đại thể thì chẳng ngoài chân tục nhị đế. Chân đế thì một pháp chẳng lập, đó gọi là thực tế lý địa chẳng nhiễm mảy trần. Tục đế thì không pháp nào chẳng đủ, đó gọi là trong cửa Phật sự chẳng bỏ pháp nào. Giáo thì chân tục cùng xiển dương, nhưng đa phần luận về tục. Tông thì ngay nơi tục bèn nói chân, nhưng quét sạch tục tướng. Phải biết chân và tục đồng thể, không phải hai vật. Ví như gương báu tròn lớn, trống rỗng, sáng ngời, thông suốt, trọn không có một vật gì. Tuy trọn chẳng có vật gì, nhưng lại có thể người hồ đến bèn hiện bóng người hồ, người Hán đến bèn hiện bóng người Hán, sâm la vạn tượng thảy đều hiện. Dẫu cho mọi tướng cùng hiện, nhưng vẫn trọn không có một vật nào. Dẫu không có một vật nào, nhưng chẳng ngại gì mọi tướng cùng hiện. Đối với chỗ mọi tướng cùng hiện, nhà thiền chuyên nói trọn không có một vật. Còn giáo đối với chỗ trọn không có một vật, lại nói cặn kẽ mọi tướng đều hiện. Ấy là đối với sự tu. Tông bèn chỉ rõ lý tánh, chứ không vứt bỏ sự tu. Còn giáo thì bèn luận sự tu nơi lý tánh, nhưng vẫn quy về lý tánh. Đấy gọi là xứng tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh, bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến, sự lý cùng được, tông giáo bất nhị vậy. Tùy trung căn hạ căn được lợi ích nơi giáo, nhưng nếu không phải là bậc thượng thượng căn, sẽ chẳng thể thông suốt, vì phải học biết rộng rãi. Tùy trung hạ căn khó có thể khởi lòng nơi tông, nhưng bậc thượng căn lại có thể đại triệt, do đó phải ước theo căn cơ vậy. Giáo thì thế gian pháp, Phật pháp, sự, lý, tánh tướng đều phải thông đạt, là phải đại khai viên giải, tức là đại triệt đại ngộ trong nhà thiền, thì mới có thể làm đạo sư cho trời người. Tông phải tham sao cho thấu suốt một câu thoại đầu, đích thân thấy được bản lai, mới hồng xiển dương tông phong trực chỉ. Lúc Phật pháp đại hưng thịnh, và nếu là bậc thông đạt Phật pháp, thì nên y theo tông để tham cứu. Ví như ông Tăng Dao vẽ rồng, vừa chấm mắt, rồng bèn bay lên ngay lập tức. Tăng Dao, tức Trương Tăng Dao, sinh năm 502, mất năm 549, là một danh họa đời nhà Lương thời Nam Bắc Triều, cùng với Cố Khải Vi, Lục Thám Vi và Ngô Đạo Tử đời Đường, được xưng tụng là họa gia tứ tổ, tức bốn ông tổ của hội họa. Tăng Dao sở trường tài vẽ diện mạo nhân vật. Lương Võ Đế từng sai ông vẽ hình các hoàng tử phải đi trấn nhậm nơi xa cho đỡ nhớ. Ông vẽ tài tình đến nỗi hoàng đế phải khen ngợi, nhìn hình giống như thấy người thật. Ông chịu nhiều ảnh hưởng của hội họa Ấn Độ, là người đi tiên phong trong cách vẽ thể hiện không gian ba chiều. Lúc Phật pháp suy nhược, và nếu là kẻ túc căn hèn kém, hãy nên y theo giáo tu trì. Ví như thợ vụng làm đồ vật, bỏ dây mực sẽ hoàn toàn không làm được gì. Giáo phần nhiều nói rõ, tức hiển thuyết, còn tông hay nói kín, tức mật thuyết. Chuyện rõ ràng trong nhà thiền, như là Tổ Đạt Ma nói, tịnh trí diệu viên, thể tự không tịch. Hay Mã Tổ nói, tâm chính là Phật. Hay Ngài Bách Trượng nói, linh quang riêng chiếu, thoát khỏi căn trần, thể lộ chân thường, chẳng câu nệ văn tự, tâm tánh vô nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng niệm thì chính là như như Phật. Những câu này chẳng khác các kinh đại thừa như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm mảy may nào. Nói chung, trước thời Lục Tổ đa phần là hiển thuyết, kể từ Lục Tổ trở đi đa phần là mật thuyết. Kẻ ngu chẳng biết căn cội giống nhau khác nhau giữa ngôn ngữ của tông và giáo. Thường thấy khi thiền sư nêu câu hỏi, những vị thuộc bên giáo không thể đáp được, bèn đề cao thiền tông, miệt thị kinh sách bên giáo, xem kinh Phật như giấy cũ, coi lời Tổ trọng hơn luân âm, tức thánh chỉ. Nay muốn báo ơn Phật, lợi lạc hữu tình, thì bên thiền dù chuyên xiển dương tông phong, vẫn phải dùng đến giáo để ấn chứng. Bên giáo thì tận lực tu quán hành, chẳng xem lạm lời thiền. Ấy là vì tâm thông diệu đế, gặp duyên bèn chính là tông. Nếu cây bách, que phẫn khô, quả kêu, sẻ hót, nước chảy, hoa rơi, khạc nhổ, vung tay, cười chê, giận dữ, pháp gì chuyện gì cũng đều là tông, thì lẽ đâu diệu pháp phiên đốn do chính kim khẩu của Như Lai nói ra lại chẳng đáng coi là tông ư? Cần gì phải vay mượn cái then chống cửa nhà người ta để chống đỡ môn đình của mình, còn những cây tiện, cây nam đẹp đẽ nhà mình sẵn có lại bỏ đi không dùng. Nam là tên một loại gỗ quý, gần giống gỗ chò bên ta. Tiện là một loại danh mộc chỉ được nhắc đến trong cổ thư, thường gọi là hoàng tiện, rất cứng. Phải biết, pháp không thù thắng hay kém hèn, chỉ là một đạo thường nhiên. Căn cơ có sống chính, nên tuy chỉ là một pháp mà thành ra hết sức sai khác đó thôi. Nếu vậy, cái thuyết giáo ngoài biệt truyền, tức truyền riêng ngoài giáo, chẳng đúng hay sao? Thưa rằng, nói giáo ngoài biệt truyền nhằm để cho con người thấy được mặt trăng ở ngoài ngón tay. Vả lại, cách đề trì trong nhà thiền vượt ra ngoài cách thức thông thường, nên gọi là giáo ngoài biệt truyền. Đề trì là phương pháp của vị thầy trong nhà thiền dùng để hướng dẫn học trò, tức là nhằm tiếp độ hàng hậu học. Thầy bèn dùng những cử chỉ, hành vi, lời nói để phá sạch những kiến giải, ngã kiến sẵn có của trò, chỉ cho đường nẻo hướng thượng. Nhưng bốn chữ giáo ngoài biệt truyền khiến bao hào kiệt mai một này nói toạc ra. Đối với giáo mà nói thì là giáo ngoài biệt truyền, chứ cơ phong chuyển ngữ vân vân cũng vẫn là giáo. Đối với tông mà nói thì giáo chính là cơ phong chuyển ngữ ngoài biệt truyền, mới khỏi cô phụ ơn Phật, uổng công gây tạo khẩu nghiệp. Nếu thật sự những lời Phật dạy chẳng thể truyền được Phật tâm ấn, thì những vị Ca Diếp, A Nan, Mã Minh, Long Thọ đã được biệt truyền, đương nhiên sẽ truyền riêng cái pháp biệt truyền ấy, cần gì phải kết tập tam tạng, chú giải kinh, tạo luận để làm chi nữa? Tông phải dùng giáo để ấn chứng, cũng giống như gỗ phải cưa theo vạch dây mực mới ngay được. Tôi thường khuyên một vị cuồng tăng niệm Phật, ông ta nói, lỗ mũi của nạp tăng tam thế chư Phật còn chẳng mò trúng được, niệm Phật để làm gì? Áo ca sa của tăng gồm những mảnh vải khâu dính lại nên gọi là nạp y, tức áo chầm. Do đó tăng nhân thường xưng là nạp tử, nạp tăng hay lão nạp. Tôi nói rằng, nếu quả thật mò trúng được cái mũi mà tam thế chư Phật chẳng mò trúng được, thì vẫn phải thường dẫm theo vết chân của tam thế chư Phật mà đi. Nếu chẳng dẫm theo vết của tam thế chư Phật mà đi, thì không phải là mò trúng lỗ mũi của nạp tăng, mà là mò đúng lỗ lửa trên giường sắt cột đồng trong A Tỳ địa ngục. Tổ Đạt Ma nói, hơn 200 năm sau, người hiểu đạo thì nhiều, người hành đạo thì ít, người nói lý thì nhiều, người thông lý thì ít. Ngài Trí Giả thì hiện chứng địa vị ngũ phẩm, ngài Nam Nhạc thị hiện chứng địa vị thiết luân. Do vậy, biết rằng người đời nay đối với hai môn tông và giáo mở mắt còn khó, huống gì thật chứng. Có những ai từ bi, nguyện sâu nặng, tâm sanh tử khẩn thiết, hãy nên noi theo các ngài Huệ Viễn, Trí Giả, Vĩnh Minh, Liên Trì, chuyên dốc sức nơi một môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Viết đến đây, có người bên cạnh chẳng cam lòng, quở rằng: Phật pháp rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, diệu tánh viên minh, lìa các tướng, sao ông lại đôi co chia ranh vạch giới vậy? Tôi đáp: Diệu tánh tuy lìa danh tướng, nhưng danh tướng nào trở ngại diệu tánh? Hư không pháp giới tuy không có ranh giới, nhưng ranh giới nào trở ngại hư không pháp giới? Tôi muốn bỏ đông về tây, nên phải biện định nam bắc, ngõ hầu chẳng mê phương hướng, có nơi tá túc, lại sợ mình thấy sai lầm, muốn thỉnh giáo bậc thông đạt. Đây chính là lộ trình của kẻ thọt chân, chứ không phải là dư bản của Luân Vương đi. Dư bản là bản địa đồ. Nếu là bậc khai sĩ, hiểu thấu suốt phương hướng, là bậc đại nhân đại lượng, thì pháp thế gian đều là Phật pháp, không nghiệp đạo nào chẳng phải là Phật đạo. Ý tổ, giáo lý, kinh Phật, sách thiền vốn tự dung thông, há nào xen lộn. Tận hết cái trí của tôi chẳng thể suy lường được cảnh giới ấy, dốc cạn sức tôi chẳng thể trộm bén mảng ngoài rào. Lời luận hèn tệ của tôi chỉ để dành cho những người căn cơ kém tệ như tôi vậy. Sao ông lại đem chuyện bay lượn của Ca Lâu La Vương để quở trách loài ruồi nhặn mũi mòng, muốn coi đều ngang như nhau vậy? Ca Lâu La đôi khi còn phiên âm là Ca Lưu La và Lâu La Yết Lộ Trà, dịch nghĩa là thực thổ bi khổ thanh, tức ăn vào phát ra tiếng buồn bã đau khổ, hoặc dịch là kim xí điểu, tức chim cánh vàng, hoặc diệu thúy điểu. Đây là một loại giống như chim đại bàng cực to, thần thoại Ấn Độ thường kể. Thần Tỳ Thấp Nô, tức Vishnu, hay cởi chim này. Theo kinh Trường A Hàm quyển 19, Ca Lâu La có bốn loại: thấp sanh, thai sanh, noãn sanh, hóa sanh. Loài noãn sanh sẽ ăn loài rồng sanh ra từ trứng. Loài thai sanh ăn loài rồng sanh ra bằng thai, vân vân. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 1 cho biết, do nghiệp báo, chim này bay khắp Diêm Phù Đề, trong một ngày đêm phải ăn một long vương và 500 rồng nhỏ. Sải cánh của loài chim này rất lớn, có thể quạt mạnh đến tách đôi nước biển cả. Các chùa Miên, Lào, Thái, Miến thường tạc Garuda với hình dạng đầu chim hình người, có hai cánh to đứng nâng đỡ mái chùa. Garuda cũng được dùng làm biểu tượng cho hoàng gia Thái Lan.